là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái đảm bảo điều kiện ăn ở cho học sinh bán trú. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái tăng cường phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng dịp Tết Nguyên đán. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 21 nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong toàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lĩnh đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được Mặt trận Tổ quốc xã triển khai kịp thời, sâu rộng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động 151 hộ dọc tuyến đường Tân Lĩnh, Phan Thanh, Tân Lập hiến hơn 26.700 m2 đất và tham gia gần 1.200 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Trong phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai là bỏ lại phía sau, Mặt trận Tổ quốc xã đã kêu gọi vận động nhân dân ủng hộ gần 53 triệu đồng, giúp đỡ 72 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn khi ốm đau, bệnh tật. Mặt trận Tổ quốc cũng đã thực hiện nghiêm công tác giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, thực hiện đầy đủ chính sách dân tộc, tôn giáo, chế độ ưu đãi đối với các gia đình chính sách người có công, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, đại hội đã hiệp thương cử 30 đại biểu tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029, bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và bầu các đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái chỉ giải ngân cho vay được 14 khách hàng với số tiền 1 tỷ đồng. Mặc dù vay theo chương trình xuất khẩu lao động có nhiều ưu đãi với mức lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, nhưng đến nay tổng dư nợ chương trình mới đạt trên 2,9 tỷ đồng, giảm 2,5 tỷ đồng so với năm 2022. Hiện chỉ còn 57 khách hàng còn dư nợ tại hệ thống. Nguyên nhân dẫn đến dư nợ giảm là do thời gian qua, người đi xuất khẩu lao động của tỉnh giảm mạnh, đặc biệt sau khi dịch COVID-19 xảy ra, nhiều người còn e dè, thu nhập tại một số nước châu Á cũng thấp. Các công ty doanh nghiệp tuyển dụng lao động cũng chưa triển khai nhiều chương trình đến người lao động. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ đưa 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, nhưng mới chỉ có 397 người đi xuất khẩu.
Tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh, huyện Lục Yên có chiều dài gần 18 km. Sau khi được tuyên truyền vận động, 540 hộ dân đã hiến gần 82.000 m2 đất, trên 36.000 cây cối các loại, gần 10.000 m2 tường rào và kiến trúc, tổng giá trị đạt trên 47 tỷ đồng. Ngay sau khi các hộ dân đồng thuận hiến đất với trị giá không đồng, huyện đã ra quân ngày cuối tuần cùng dân giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Nhờ đó, sau 2 năm thi công, công trình đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 11 tháng. Huyện Lục Yên đã tổ chức cho 3 xã gắn biển tri ân cảm ơn nhân dân các xã, lan tỏa phong trào hiến đất không đồng. Hiện nay tại huyện Lục Yên đang có 2 tuyến đường mặc dù chưa được đầu tư, đó là tuyến Mường Lai Đồng Yên và tuyến Yên Thắng Mai Sơn Khánh Thiện với tổng chiều dài các tuyến gần 30 km. Nhưng đã có gần 1.000 hộ dân có đơn tự nguyện hiến trên 40.000 m2 đất, hàng nghìn cây cối hoa màu và kiến trúc. Những con đường ý đảng lòng dân ở Lục Yên ngày càng được nối dài, rộng mở bởi tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện, tạo động lực cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phần đầu đến năm 2025, Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 100 trường hợp. Trong đó có 78 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và 22 trường hợp thôi việc. Tỉnh cũng đã trích ngân sách trên 18 tỷ đồng để thực hiện, chi trả kịp thời cho các trường hợp thực hiện tinh giản. Việc tinh giản được tỉnh thực hiện theo Nghị định số 108 và Nghị định số 113, Nghị định số 143 đối với 63 trường hợp. Kinh phí chi trả là trên 11 tỷ đồng. Trong đó hưởng chính sách về hưu trước tuổi 49 người, hưởng chính sách thôi việc ngay 14 người. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29 đối với 37 trường hợp, kinh phí chi trả trên 7 tỷ đồng. Trong đó hưởng chính sách về hưu trước tuổi 29 người, hưởng chính sách thôi việc ngay 8 người. Hiện Sở Nội vụ Yên Bái đang tham mưu trình Ủy ban dân tỉnh đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, đồng thời trình Ủy ban dân tỉnh giao biên chế năm 2023. thực hiện số lượng công chức có 2.162 biên chế, người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập là 19.645 người.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2024 thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho 50% người có công với cách mạng và đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan liên quan xây dựng phương án chi trả và tăng cường mạng lưới chi trả, mở tài khoản thanh toán cho đối tượng. Việc triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch trong thực thi, thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sau sự việc một trường phổ thông dân tộc bán trú tại tỉnh Lào Cai cắt xén bữa ăn của học sinh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện yêu cầu đó, ngành giáo dục và các địa phương đã triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước để các em có điều kiện học tập tốt nhất, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số đơn vị trường học.
Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Yên Bình có trên 200 học sinh, trong đó có 97% là học sinh dân tộc thiểu số. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và của tỉnh, các em học sinh được học tập và sinh hoạt tại trường. Hàng tuần, mỗi bữa ăn đều được các thầy cô lên thực đơn chi tiết và giám sát chặt chẽ, đảm bảo dinh dưỡng và khẩu phần ăn. Em Lê Mai Hiền, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Là cháu được ăn đầy đủ 3 bữa sáng, trưa và tối ạ. Tất cả các bữa đấy đều được thay đổi rất là nhiều và đồ ăn rất là tươi, ngon.
Bà Lê Thị Hương, nhân viên dinh dưỡng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Yên Bình cho biết.
Cái chế độ của các cháu ăn là ngày là 3 bữa. Đấy, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Các cháu ăn nghỉ tại trường. Đấy là các chế độ dinh dưỡng của các cháu là các nhà cung cấp thực phẩm ấy. Là toàn hàng tươi sống, hàng ngày mang đến là buổi sáng mang đến là chúng tôi là cân đấy, nó mang đến đầy đủ. Đấy còn an toàn thực phẩm là có giấy tờ an toàn thực phẩm.
Là trường chuyên biệt, vì vậy hàng tháng, một học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Yên Bình được nhà nước hỗ trợ 1.800.000 đồng một tháng. Các em được ăn 3 bữa với chi phí là 48.000 đồng một ngày. Nhà trường xây dựng thực đơn linh hoạt theo tuần với định mức đảm bảo chế độ dinh dưỡng đúng quy định. Khi giá thực phẩm tăng, nhà trường cân đối lại, bố trí, tăng các thực phẩm thay thế như gà, trứng, đậu, cá, chả, cùng các loại rau củ đảm bảo đa dạng thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng cho các em học sinh. Ngoài ra, nhà trường phát động các lớp trồng rau xanh để bán cho nhà bếp, phục vụ bữa ăn hàng ngày được đảm bảo an toàn. Nhà trường cũng công khai bảng kê nguồn thực phẩm hàng ngày tại bảng thông tin của nhà trường để học sinh phụ huynh nắm bắt, yên tâm về chất lượng bữa ăn của con em mình. Bà Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Yên Bình nói.
Các em học sinh ở đây là ở 24/24, nên về phía nhà trường chúng tôi thì cũng đã đảm bảo mọi cái chế độ chính sách theo quy định của nhà nước dành cho các em, đó là chăm nuôi các em 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều và buổi tối theo các quy định. Và thứ hai nữa là để đảm bảo được cái chế độ đó thì trong nhà trường thì hàng tháng chúng tôi cũng yêu cầu các đồng chí phụ trách cũng kiểm tra thường xuyên và giám sát các cái chất lượng bữa ăn. Và bên cạnh đó thì trong ban giám hiệu nhà trường cũng kiểm tra đột xuất vào chất lượng cũng như là về cái số lượng cân của thực phẩm khi mang đến cũng như là cái chất lượng của thực phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã thường xuyên thay đổi các cái khẩu phần ăn cho các em học sinh để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho các em học sinh trong quá trình sinh hoạt ở tại trường. Và vì vậy mà trong những thời gian vừa qua thì qua quá trình kiểm tra như vậy thì về phía nhà trường thì không có vấn đề về xảy ra về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Và tất cả các em học sinh cũng đều được đảm bảo chăm sóc nuôi dưỡng một cách chu đáo và cẩn thận.
Còn tại trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình, năm học này có 644 học sinh ở 20 lớp. Trong đó có 560 học sinh ở bán trú và ăn tại trường với chi phí 18.000 đồng một học sinh một bữa trưa. Em Nguyễn Bảo Ngọc, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Buổi trưa chúng con được ăn rất là nhiều đồ ăn ngon, có thức ăn mặn này, rau xào, canh. Con thấy cơm ở trường thì nó rất là nóng hổi và con rất thích ăn cơm ở trường ạ.
Ông Hà Đình Quân, phụ huynh học sinh cho biết.
Ổ ăn của các cháu thì nó cũng ở mức trung bình, thì 18.000 đồng trên một bữa trên một em. Thì trong như đó là tôi thấy qua thời gian thì tôi kiểm tra qua nhiều năm thì tôi thấy là trong nhà bếp thì hầu như là ngày nào cũng công khai về thực phẩm mua, và nhất là thực phẩm mua là hầu như mua trong ngày, không để lưu lại. Và một cái thứ hai là định lượng là đầy đủ theo học sinh. Và thứ ba là nhà trường, nhà bếp là thay đổi món ăn cho các cháu liên tục, hầu như là không trồng bữa ngày này hay ngày khác. Tôi thấy là cũng yên tâm là
ngay từ đầu năm học, nhà trường kiểm tra từng nhà cung cấp thực phẩm, rau củ quả đảm bảo có nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, cam kết trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi thực phẩm được chế biến, nhân viên y tế của nhà trường đều tổ chức giám sát đầu vào. Các thực phẩm không đạt chất lượng kiên quyết trả lại cho nhà cung cấp và chấm dứt hợp đồng, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đông lạnh. Thực phẩm được tính toán cân đối vừa đủ theo số lượng học sinh, không để thừa, tránh lãng phí. Nhân viên chế biến được tập huấn có xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Thức ăn được tiến hành lưu mẫu theo quy định của Bộ Y tế, sau 24 giờ mới hủy mẫu. Nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất các công đoạn trong việc nhập, sơ chế, chế biến, đảm bảo công khai, minh bạch về chất lượng và tài chính. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình nói:
Nhà trường cũng đã thu và chi đảm bảo của cái chế độ cho học sinh. Cái thứ hai nữa là nhà trường cùng với phối hợp với phụ huynh là hợp đồng với lại các bên cung cấp thực phẩm đến bếp ăn nhà trường, và cùng với phụ huynh là kiểm tra đột xuất những buổi để các buổi để kiểm tra xem là cái thực phẩm cung cấp đến là có đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm hay không, về chất lượng, về tươi ngon hay là về số lượng.
Toàn tỉnh hiện có 8 trường phổ thông dân tộc nội trú với trên 2.890 học sinh và 47 trường phổ thông dân tộc bán trú, 30 trường phổ thông có học sinh bán trú với trên 24.100 học sinh. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi. Đối với tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó giải quyết được một phần những khó khăn như chính sách cho học sinh bán trú và các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú theo Nghị định 116 của Chính phủ, Nghị quyết 38 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để việc thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, hàng năm đều đưa nội dung chỉ đạo về thực hiện chế độ chính sách và hướng dẫn nhiệm vụ năm học, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trong đó có việc thực hiện chính sách cho học sinh. Sở đã chỉ đạo các trường thành lập tổ đời sống để giám sát việc thực hiện chế độ của những người có trách nhiệm đối với học sinh, lập hồ sơ, sổ sách đầy đủ, thực hiện nghiêm quy trình tổ chức nấu ăn, việc sử dụng kinh phí, yêu cầu hiệu trưởng, kế toán các đơn vị viết bản cam kết thực hiện đúng đủ chế độ đối với học sinh. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, trong đó có việc thực hiện chế độ chính sách đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông có học sinh bán trú. Qua đó nắm bắt tình hình thực hiện chính sách của các trường để kịp thời điều chỉnh. Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết:
Cũng chỉ đạo là sát sao cái việc rà soát, thẩm định thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh nội trú như là chế độ học bổng, khen thưởng, rồi là chế độ chính sách đối với học sinh bán trú như là tiền ăn, tiền nhà ở, tiền gạo và các cái chính sách hỗ trợ khác đảm bảo chính xác, đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời và tuyệt đối là không được để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường các giải pháp để đảm bảo an ninh an toàn trường học, tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện, thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai minh bạch bữa ăn hàng ngày của học sinh, đảm bảo suất ăn đúng định mức, khẩu phần ăn theo chế độ ăn nóng, ăn đủ, tuyệt đối là không cắt xén khẩu phần định mức suất ăn của học sinh. Sở cũng đề nghị là các phòng giáo dục và đào tạo cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát cái việc thực hiện các quy định về chế độ chính sách, nhất là kiểm tra giám sát quá trình tiếp nhận, phân phối, quản lý, bảo quản thực phẩm và công tác tổ chức nấu ăn cho học sinh nội trú bán trú. Và thời gian tới thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực này để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm nếu có, đảm bảo quyền lợi chế độ chính sách cho học sinh.
Việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về chế độ chính sách đối với các cơ sở giáo dục, người dạy, người học, nhất là kiểm tra giám sát quá trình tiếp nhận, phân phối, quản lý, bảo quản thực phẩm và công tác tổ chức nấu ăn cho học sinh nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục sẽ kịp thời phát hiện những sai phạm và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần đảm bảo chế độ chính sách, cho các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện sinh sống cũng như sức khỏe của học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của công nghệ, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng với các hình thức tinh vi phức tạp hơn. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, các đối tượng thường lợi dụng để tung ra thị trường hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái xâm nhập địa bàn.
Hàng hóa bị làm giả, làm nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ rất đa dạng, từ hàng may mặc, thời trang tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá, đến những sản phẩm có giá trị cao như máy tính, điện thoại hay các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em. 6.700 chiếc áo len đã qua sử dụng này được nhập lậu từ Trung Quốc của một cơ sở sản xuất kinh doanh online trên địa bàn huyện Văn Yên, vừa được Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái thu giữ. Trên mỗi chiếc áo đều đã được gắn lại mác để bán ra thị trường. Ông Phạm Hữu Khuyến, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cho biết.
Toàn bộ quần áo đó, hàng hóa Trung Quốc đã qua sử dụng nhé. Hàng này là có vẻ là hàng như là hàng chọn.
Tuyển chọn rồi.
Hàng đã qua chọn. Qua chọn và đã giặt giặt và sấy khô. Nhưng hàng này mục đích không phải là hàng ấy mà hàng second hand như mình gọi bình thường ngoài là second hand. Nó không phải hàng mới. Hàng này là thuộc dạng hàng cấm nhập khẩu nhưng không cấm kinh doanh. Trung Quốc đã qua sử dụng, hiện đang tạm giữ một cơ sở kinh doanh online ở trên địa bàn huyện Văn Yên chuyển về và đang thụ lý hồ sơ, tiếp tục đang xác minh để làm rõ.
Thị trường hàng hóa ngày càng phong phú đa dạng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, không chỉ gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tác động xấu tới giá trị, thương hiệu của các doanh nghiệp chân chính, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, hàng hóa quá hạn sử dụng chủ yếu là bánh kẹo, sữa, nước giải khát, rượu, gà cay. Hàng giả nhãn hiệu chủ yếu là giày dép các hãng lớn như Adidas, Nike. Hàng nhập lậu chủ yếu là quần áo, thực phẩm, được vận chuyển từ địa bàn các vào Yên Bái để tiêu thụ. Ông Trần Văn Chiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh cho biết thêm.
Các đối tượng rất là tinh vi, đã trà trộn và cũng xen kẽ với những cái hóa đơn, chứng từ mà nó không liên quan đến hàng hóa. Thì đối với cơ quan chức năng chúng tôi thì cũng đã liên hệ với chủ thể quyền để xin những cái văn bằng chứng chỉ cũng như cái phân biệt hàng thật hàng giả và cũng đã gửi cho các hộ kinh doanh tại các quầy kinh doanh để làm sao mà người ta liêm yết ở đấy. Thì khi các người dân đến thì cũng có thể tham khảo vào trong những cái tờ rơi. Và thứ hai nữa là đối với cơ quan chức năng thì cũng khuyên người tiêu dùng là thứ nhất là mua hàng hóa thì có nguồn gốc rõ ràng, tức là có hóa đơn chứng từ kèm theo hàng hóa và có giá bán niêm yết tại quầy trên sản phẩm. Tránh mua những cái mặt hàng cũng cùng loại nhưng mà giá nó rẻ bất thường. Thường hàng giả là bao giờ nó cũng có cái yếu tố là giá rẻ. Cho nên là đối với người dân tiêu dùng mà mua hàng mà thấy cái mặt hàng nào mà nó rẻ bất thường so với hàng cùng loại thì đấy là một trong những cái yếu tố là hàng giả.
Để ngăn chặn các vi phạm trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng tăng cao, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, tập trung kiểm tra các mặt hàng có sức tiêu thụ lớn trong dịp Tết và các chỉ tiêu như hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, các chỉ tiêu về cân nặng, thành phần sản phẩm theo nhãn mác công bố, đồng thời tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không tham gia sản xuất kinh doanh vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, phường Hợp Minh nói:
"Cái vào Tết như này thì bọn em nhập hàng thì cứ phải nhập của những cái nhà phân phối, nhập của công ty có hóa đơn chứng từ đầy đủ thì em mới nhập. Thì bây giờ nói chung là hàng giả nó nhiều cái nên là mình không thể phân biệt được, ngoài là mình cứ có hóa đơn này, tem mác hàng giả, tem chống hàng giả rồi là hóa đơn VAT đầy đủ."
Song song với công tác kiểm soát thị trường để giúp người dân nâng cao nhận thức trong phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái còn tổ chức các cuộc tuyên truyền phân biệt hàng thật hàng giả cho bà con nhân dân, người tiêu dùng tại các chợ, trung tâm các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng biết cách nhận biết, phân biệt hàng thật hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trong cách lựa chọn. Chị Trần Thị Thắng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
tôi thường đến những cái địa điểm như là có uy tín, là những siêu thị lớn để mua và tìm những cái hàng có xuất xứ, có nguồn gốc là từ những công ty lớn để mà đảm bảo cho cái an toàn cho mình.
Chỉ tính riêng từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã phát hiện trên 30 hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ là thực phẩm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Hàng hóa vi phạm thu giữ gồm trên 1.000 gói bánh kẹo, thạch, gà cay, chân gà, trà sữa, váng đậu các loại, gần 370 kg xúc xích thịt lợn đông lạnh, 10.000 kg nầm lợn tươi sống đông lạnh, 255 chiếc áo khoác giả da nam, áo len nam do Trung Quốc sản xuất, cùng nhiều quần áo đã qua sử dụng, khóa cửa nhôm và thực phẩm đông lạnh do Trung Quốc sản xuất. Ông Trần Hùng Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Thị trường tỉnh cho biết.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thì tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì nhìn chung là cũng bắt đầu tương đối là sôi động. Hàng hóa thì do cái nhu cầu mua sắm người dân tăng cao, hàng hóa cũng tương đối là nhiều, mẫu mã đa dạng và chủng loại. Về cái chất lượng thì tương đối là ổn định, đảm bảo để đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng người dân. Thì các cái doanh nghiệp và các cái cơ sở kinh doanh thì đã chuẩn bị tương đối là lượng hàng hóa để phục vụ cái nhu cầu tiêu dùng cũng như mua sắm người dân trong dịp cuối năm. Thì về giá cả hàng hóa thì cũng hiện nay thì cũng chưa có sự biến động gì nhiều. Chúng tôi là thứ nhất là tập trung vào cái bám sát cái sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương, của Tổng cục, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ban chỉ đạo 389 để thực hiện cái cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thứ hai đó là thì chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập xây dựng một cái kế hoạch cao điểm để thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận hàng giả và an toàn thực phẩm trong cái dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thứ ba là chúng tôi chỉ đạo các đội quản lý thị trường tập trung thực hiện quyết liệt cái tháng cao điểm này để tăng cường cái hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm chính đối với các cái đối tượng tổ chức cá nhân có hành vi buôn bán hàng giả này, hàng lậu này, rồi hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm để đảm bảo cho người dân là không mua phải những hàng đó, ngăn chặn ngay từ khi bắt đầu là để vào địa bàn tỉnh, kiểm soát các cái việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, tránh cái việc mà tùy tiện nâng giá quá mức.
Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã góp phần giảm thiểu các vụ gian lận thương mại, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng ngừa các vi phạm gây bất ổn cho thị trường, từ đó bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp hiện thực hóa mục tiêu làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, tỉnh đoàn Yên Bái đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đến nay đã có nhiều hoạt động hiệu quả, nổi bật là các cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp.
Thực tiễn cho thấy quá trình khởi nghiệp lập nghiệp của thanh niên thường gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm thông tin về các nguồn đầu tư, các chương trình và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là thông tin về các chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho khởi nghiệp. Bởi vậy, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tham mưu giúp Ủy ban dân tỉnh ban hành đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các hoạt động hỗ trợ được tỉnh đoàn phối hợp triển khai kịp thời, phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, như tổ chức các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tổ chức diễn đàn cuộc thi thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp, hỗ trợ đoàn viên thanh niên về vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp cấp quốc gia khu vực. Từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện trên 350 hoạt động tuyên truyền, xây dựng trên 400 tin bài phóng sự phản ánh hoạt động của đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu những tấm gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Qua đó tuyên truyền đến gần 12.900 lượt đoàn viên thanh niên các kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp tổ chức cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần 2 và lần 3, thu hút 423 ý tưởng dự án khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên. Phối hợp tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ nhất và thứ hai, thu hút 901 ý tưởng dự án tham gia. Tổ chức 6 diễn đàn tọa đàm thanh niên khởi nghiệp và học sinh sinh viên khởi nghiệp, thu hút 1.050 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia. Cùng đó đã tổ chức 2 lớp tập huấn xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể, 17 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh cho 1.185 đoàn viên thanh niên, hỗ trợ 20 dự án tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương đoàn phát động, trong đó có 8 dự án vào vòng bán kết, 2 dự án vào vòng chung kết, 1 dự án đạt giải 3 toàn quốc năm 2022. Để hỗ trợ các đoàn viên thanh niên vươn lên trong phát triển kinh tế, các cấp bộ đoàn đã vận động đoàn viên thanh niên thành lập mới 201 tổ hợp tác, 30 hợp tác xã, 30 doanh nghiệp, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp đỡ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ 853 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức đoàn còn quản lý 428 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 14.760 hộ đoàn viên thanh niên vay vốn. Đoàn viên thanh niên Nguyễn Tuấn Anh, thôn Khe Dứa, xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết, năm 2015, tôi đầu tư 5 lồng nuôi cá, trừ các khoản chi phí thu về gần 100 triệu đồng một năm. Năm 2019, được sự quan tâm của các cấp bộ đoàn, tôi được vay thêm 55 triệu đồng từ nguồn vốn 120 của chương trình đoàn, nên đã mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống nhà nổi tại khu nuôi cá để kinh doanh dịch vụ ẩm thực. Hiện tại gia đình tôi đã phát triển lên 15 lồng cá cùng hệ thống nhà nổi ẩm thực, mỗi năm cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Để tiếp tục đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, thời gian tới các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tham mưu với cấp ủy chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp tạo cơ chế nguồn lực chăm lo hỗ trợ cho thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp, phối hợp tổ chức nâng cao năng lực, phương pháp hỗ trợ thanh niên về khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giúp cán bộ đoàn chủ động trong việc tiếp cận các thông tin về nguồn lực, giải pháp mới thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh thành đoàn về cách làm hiệu quả thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hey, ông ơi, lên đường thôi. Ông lên ga đi. Rồi bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. Ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chiên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.